quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, áp lực trong công việc, cuộc sống ngày nay khiến cho con người dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Tuy nhiên, nhiều người thường không nhận ra, dẫn đến tình trạng càng ngày càng trầm trọng hơn. Thực chất, trầm cảm dễ dàng phát hiện qua các triệu chứng sau đây. Đầu tiên đó chính là rối loạn giấc ngủ. Người bị trầm cảm thường khó đi vào giấc ngủ, ngủ được rất ít hay bị đánh thức vào giữa đêm và không thể ngủ tiếp được nữa. Đôi khi người bệnh cảm thấy rất thèm ngủ lại mà không thể nào ngủ được, hay là ngủ được nhưng vẫn cảm thấy không khỏe và khó chịu. Cũng có trường hợp người bệnh có hiện tượng ngược lại, đó là ngủ nhiều quá mức. Tuy nhiên, có thể có nhiều lý do gây mất ngủ mà không liên quan đến bệnh trầm cảm, ví dụ như là dùng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ, ăn quá no vào buổi tối, hoặc là các yếu tố căng thẳng. Trong trường hợp này, chúng ta hãy thăm khám bác sĩ, vì lạm dụng các thuốc ngủ hoặc là rượu sẽ làm cho bệnh càng nặng thêm. Thứ hai đó chính là thay đổi đột ngột về cân nặng. Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất đó là sự thay đổi đột ngột về cân nặng. Nếu giảm hay là tăng trên 5% trọng lượng của cơ thể trong vòng 1 tháng thì đó có thể là dấu hiệu báo rằng cơ thể của chúng ta đang bị bất thường. Nếu trong một thời gian dài không muốn ăn, ăn ít hoặc là dẫn đến sụt cân, hoặc là ăn liên tục không ngừng gây tăng cân thì đây là dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Thứ ba đó chính là dễ bực bội và cáu gắt. Khi bị trầm cảm, chúng ta rất dễ bồn chồn, buồn bực vô cớ. Có thể đây là những hệ quả của tình trạng mất ngủ, thiếu chất dinh dưỡng vì do ăn uống kém. Trong những trường hợp này, nên tránh tức giận và những kích thích. Nếu có thể được thì hãy để cơ thể được yên tĩnh và cách ly hạn chế đối với những xung đột có thể xảy ra. Thứ tư đó chính là ngại giao tiếp và thiếu tập trung. Có thể nói đây là dấu hiệu cơ bản nhất của bệnh trầm cảm. Người bị trầm cảm rất ngại giao tiếp, kể cả đối với người thân. Họ rất ít nói và lười vận động. Họ thích ở một mình im lặng trong một góc. Vì thế, nhìn người bị trầm cảm chúng ta sẽ có cảm giác buồn, chán nản, cô độc và lẻ loi. Ngoài ra, đầu óc của họ cũng khó có thể tập trung, luôn do dự trước những quyết định, không đối phó được với các tình huống cần xử lý. Vì thế, ta có thể cảm nhận được xung quanh người bị bệnh trầm cảm là thời gian như đứng lại, không gian lắng động, mọi thứ đều chậm chạp, nặng nề và thảm đạm. Thứ năm đó chính là luôn bi quan, cảm thấy tội lỗi. Một dấu hiệu khác để nhận biết bệnh trầm cảm là một người trầm cảm luôn bi quan về bản thân và gia đình trong tương lai. Họ luôn tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất xảy ra cho bản thân và những người xung quanh mình. Vì thế, họ lại càng trở nên bất an, căng thẳng, thần kinh và xúc động, đôi khi làm cho mọi việc trở nên thái quá. Bên cạnh đó, ở những người bị trầm cảm thường có cảm giác tội lỗi. Chính điều này đã khiến họ rơi vào những cảm xúc tiêu cực. Cảm giác tội lỗi lại càng tăng lên khi họ có những cãi vã với những người thân trong gia đình. Thứ sáu đó chính là có ý định tự sát hay là đã từng tự sát. từ sự tự ti mà họ cho rằng mình là gánh nặng cho mọi người, là người thừa thãi, không đáng được sống. Vì ý nghĩ này nên nhiều người bị bệnh trầm cảm, có những hành động tiêu cực để làm giảm tội lỗi và thoải mái trong tâm hồn, như là tự hành xác, muốn tự sát, hoặc là đã từng tự sát. Hãy để ý những người thân của chúng ta, nếu họ có những dấu hiệu bị trầm cảm này, hãy đưa họ đến bác sĩ và để được hỗ trợ. Thứ bảy đó chính là đau bụng hoặc là đau lưng. Người bị bệnh trầm cảm thường gặp các vấn đề về sức khỏe như là táo bón, tiêu chảy, đau đầu, đau lưng. Nhưng nam giới thường không nhận ra rằng đau mãn tính và rối loạn tiêu hóa liên quan đến trầm cảm. Và cuối cùng đó chính là nghiện rượu. Nghiên cứu cho thấy rằng người bị nghiện rượu có gấp 2 lần khả năng bị trầm cảm so với người bình thường. Nó có thể xảy ra cho cả nam giới và phụ nữ. Nhưng sử dụng rượu hoặc thậm chí là ma túy để che giấu cảm xúc khó chịu phổ biến ở nam giới so với phụ nữ, thay vì đi tìm một giải pháp về y tế. Kính thưa quý vị, căn bệnh trầm cảm sẽ làm cho chất lượng cuộc sống của chúng ta bị giảm sút rất nhiều. Nó ảnh hưởng đến các hoạt động và các mối quan hệ, dẫn đến chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn hơn. Nếu chúng ta có những dấu hiệu trên, hãy gặp ngay bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Nương Mình Trong Cánh Chúa.
nương cánh Ngài vững an. Tần hồi thử thách cam go coi đời tàn đi, Ngài che tôi nay và ma quỷ không dò dọc đàn. Nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an lâu dài, nương mình trong cánh cánh hằng che chở, chẳng ai đoạn khỏi yêu thương Ngài. Hồn tôi êm ấm nơi cánh Giê-xu hoài, được che kín an bình lâu dài. Hồn tôi êm ấm nơi cánh Giê-xu hoài, được che kín an bình lâu dài.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong nhiều năm trước ở các nước châu Á, đa phần người phụ nữ họ ở nhà lo việc nội trợ, và người chồng thì lo việc đồng áng. Rồi sau khi có nhiều nhà máy thì người chồng làm các xưởng máy, làm nơi công sở. Tuy nhiên, khi mà sự bình đẳng của nam nữ được đề cao thì người phụ nữ họ cũng có trình độ học vấn như người nam, và họ cũng tham dự vào việc làm việc, tạo nên của cải và tiền bạc ở trong gia đình. Và ở trong thế giới hiện đại của chúng ta, cha và mẹ nhiều khi phải ra ngoài làm việc. Gia đình muốn được sự yên ổn về mặt tài chánh với những nhu cầu khác nhau, khi cha lẫn mẹ ra bên ngoài làm việc thì đôi khi có một vài sự bất tiện trong việc nuôi dạy những đứa con trở nên khỏe mạnh. Một bà mẹ Cơ Đốc đặc biệt phải đương đầu với sự giằng co nuôi con khôn lớn và trách nhiệm chăm sóc gia đình hàng ngày. Sự tranh đấu của bà sẽ vất vả hơn nếu bà có con còn nhỏ. Sau một đêm không ngủ, bà phải giao đứa bé cho người khác hoặc đem đến nhà trẻ để có thể đi làm. Những người mẹ thường đi làm việc hàng ngày thường bị mắc bẫy trong công việc, là không thể nào bỏ được những việc khẩn cấp trong khi con cái phải chịu khổ cực vì sự không chú ý đầy đủ của mẹ nó. Bà Ellen White là một tác giả của nhiều cuốn sách của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Bà nhấn mạnh về vai trò cốt yếu của người làm mẹ. Bà nói rằng thầy giáo đầu tiên của một đứa trẻ là bà mẹ. Trong thời kỳ dễ xúc cảm và sự phát triển nhanh chóng nhất về giáo dục nằm trong tay người mẹ, bà viết trong cuốn sách Giáo dục trang 275. Và chúng ta biết rằng thời gian của người mẹ nằm trong ý nghĩa đặc biệt thuộc về con cái của bà. Những chuyên gia nghiên cứu về trẻ vạch ra sự nguy hiểm của những bà mẹ thường xuyên ra ngoài làm việc, những người mẹ bận bịu với công việc bên ngoài. Cả người cha cũng bận bịu với công việc bên ngoài, dành hết thời giờ của họ, là một trong những yếu tố trong khuynh hướng suy giảm đức tin của những người trẻ tuổi. Và sự bỏ bê gia đình là sự nghiêm trọng nhất và là một lỗi lầm nguy hiểm nhất cho bất kỳ quốc gia nào ở trên thế giới này. Vấn đề trở nên quan trọng hơn nữa là khi bà mẹ làm việc quá độ. Những người làm việc quá độ này đã lạm dụng chính bản thân của họ. Gia đình của người làm việc quá sức ở bên ngoài, các thành viên trong gia đình cảm thấy không được chú ý, không được thương mến, và người mẹ thờ ơ với gia đình. giống như gia đình mà có người nghiện rượu hoặc ma túy. Nhà tâm lý học Uri Rompfenbrenner viết như sau: nếu có một tiên tri nào nói về sự bất an, thì trước hết phải nói đến con cái khi trở về nhà thấy căn nhà trống rỗng. Sự rắc rối có thể là những khó khăn, rồi trốn học, bỏ học gian dở, nghiện ma túy hoặc buồn nản trong thời thơ ấu. Nói một cách khác, nhiều nhân tài đạt được sự thành công lớn là gì? Là nhờ sự khuyến khích của mẹ của họ. Chúng ta nhìn cuộc đời của Môi-se, ông đã ở với người mẹ suốt 12 năm. Kết quả là ông không bao giờ quên Đức Chúa Trời của mình. Mặc dầu ông đã xa nhà 28 năm, dù ông được dạy dỗ về triết học Ai Cập khi ông ở gần những kẻ thờ tà thần và môi trường sống theo thế gian, nhưng ông vẫn giữ đức tin vào Đức Chúa Trời với niềm tin mà trước đây do mẹ ông dạy dỗ. Sách Hebrew đoạn 11 câu 24 cho đến câu 26 viết như sau: bởi đức tin khi Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-rô-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu xứ Ai Cập. Trong Hebrew đoạn 11 từ câu 24 đến câu 26, chúng ta biết rằng cả cuộc đời tương lai của Môi-se, ông có một sứ mạng lớn lao. Ông đã làm trọn khi ông lãnh đạo dân Israel và làm chứng việc quan trọng của một bà mẹ đầy đức tin ở trong Chúa. Đối với một phạm vi rất lớn lao, chính người mẹ đã nắm số phận của con cái trong đôi bàn tay của mình. Cho nên, kính thưa quý ông bà chị em, ở trong thời hiện đại với khoa học kỹ thuật tân tiến ở trên khắp thế giới như hôm nay, ngày nay có thể nào những bà mẹ cơ đốc ra ngoài làm việc đã vắng nhà phần lớn thì giờ lại hoàn thành nhiệm vụ đối với hội thánh chăng? Đây là một điều giằng co giữa bổn phận nuôi con và duy trì việc làm bên ngoài. Chúng ta phải cho những bà mẹ làm việc bên ngoài một niềm hy vọng để bà có thể đương đầu với những thử thách ở trong gia đình và hội thánh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bà mẹ cần ở nhà với con, đặc biệt trong tuổi thơ ấu, trước khi đến trường. Khi chúng tới tuổi đi học, các bà mẹ nên chọn việc làm bán thời gian, hoặc là phải sắp xếp trong những ngày nghỉ và buổi tối gần gũi với con cái của mình. Bà Ellen White đã cảnh cáo các bà mẹ với lời tâm tình như sau: việc làm lớn lao nhất của các bạn là trở thành người truyền giáo ở nhà. Trong cuốn Testimony quyển 4 trang 138, khi mà xã hội vượt qua sự phát triển công nghiệp, những tiến bộ trong kỹ thuật vi tính, khoa học kỹ thuật sẽ tạo nên sự thay đổi vị trí của những việc làm. Từ phân xưởng hoặc văn phòng, họ có thể mang nhiều việc để làm ở nhà. Sự thay đổi này sẽ phát sinh sự linh động về sắp xếp công việc cho cha mẹ, giữ sự ổn định về tài chính, và đó là giải pháp tốt hơn cho những khó khăn của những gia đình cơ đốc. Chúng ta thấy ở bên Trung Quốc, ở Việt Nam và một số nước trước đây, ngày thứ bảy nhiều nơi các công sở và người dân phải làm việc. Nhưng từ khi các chính phủ này nghiên cứu các hình thức của ông Mỹ, và họ thấy rằng việc mà các gia đình cha mẹ có việc, và chính phủ thấy rằng việc mà cha mẹ dành nhiều thời giờ chăm sóc con cái, cùng đi du lịch với con cái, cùng hướng dẫn con cái trong học tập, đã tạo nên những gia đình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và vô cùng hạnh phúc. Và ta biết rằng gia đình là tế bào của xã hội. Nhiều gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên một xã hội hạnh phúc. Lời khuyên của bà White đối với người mẹ: hãy cẩn thận đặt tin tưởng trong sự uống nắng tâm trí trẻ thơ vào tai người khác. Chúng ta không giao con cái mình cho người khác trừ khi chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào người mà chúng ta giao con cái của mình. Sự khuyên dạy của người viết rất nhiều sách của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm là bà Ellen G. White đối với các bà mẹ ra ngoài làm việc đã rút ra từ kinh nghiệm bản thân của bà. Vì cuộc hành trình khó khăn, ông James và bà đã sắp xếp cho đứa con trai đầu lòng Henry ở Howland trong 5 năm. Ông bà cũng để cho đứa con trai thứ nhì 9 tháng trong sự chăm sóc của người khác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, đức tin sẽ giúp các bà mẹ đương đầu với những khó khăn ở trong xã hội hiện đại. Đức tin không những quan trọng cho sự cứu rỗi trong tương lai mà còn quan trọng cho đời sống hàng ngày được tốt đẹp. Làm thế nào đức tin giúp các bà mẹ làm việc phải đương đầu với những áp lực? Thứ nhất, hãy đánh giá động lực của chúng ta. Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 5: chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Rít ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Trước khi chúng ta để con cái ở nhà, chúng ta phải tự hỏi chúng ta thật sự cần ra ngoài nhiều thời gian để tương lai con cái bị nguy hiểm chăng? Chúng ta mất nhiều thời giờ ở bên ngoài có gây ra một sự mất mát thật sự không? Hay là người Cơ Đốc chúng ta tin tưởng tiền bạc không phải là ưu tiên hàng đầu, vì Đức Chúa Trời không bao giờ rời bỏ chúng ta? Cho nên không phải là chuyện chúng ta hằng ngày phải đi làm để mưu sinh. Nhưng mà ở đây nói lên vấn đề nhiều người mẹ không để dành thời giờ để giáo dục, để chăm sóc con cái. Cho nên chúng ta hãy đánh giá động lực của mình. Thứ hai, hãy có một đức tin trong sự chăm gìn của Đức Chúa Trời. Sau khi chúng ta xét nghiệm và khám phá rằng động lực mà chúng ta mất thời giờ ở bên ngoài thay vì gia đình có phải là một điều ích kỷ hay chăng? Chúng ta có tin tưởng rằng công việc của Đức Chúa Trời ở trái đất này không thể chấm dứt cho tới khi mọi việc gồm cả giáo hữu trong hội thánh cùng nhau làm việc và hiệp một trong mọi nỗ lực giúp các mục sư và chức viên của hội thánh. Các bà mẹ có thể cầu xin sự cam kết của Đức Chúa Giê-xu rằng Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu, chớ sợ và chớ kinh khủng. Các bà mẹ có thể cầu xin sự cam kết của Đức Chúa Trời như trong Phục Truyền đoạn 13 câu 8 viết như sau: chánh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu, chớ sợ và chớ kinh khủng. Thứ ba, đức tin và việc làm. Tuy nhiên, đức tin không có nghĩa là phó thác hoàn toàn. Nói một cách đơn thuần, chúng ta đang làm việc cho Đức Chúa Trời và tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ chăm gìn mọi sự. Trong khi đó, chúng ta không cố gắng làm một điều gì cho con cái chúng ta thì đó là chúng ta quá tự tin. Đúng vậy, kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta cần có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm gìn con cái chúng ta. Tuy nhiên, Ngài cũng mong đợi chúng ta dùng khả năng và thì giờ với con cái của chúng ta. Nhiều bậc cha mẹ khi họ đi công tác, họ đã ôm hôn các con của mình và nói rằng Đức Chúa Trời là đấng chăn chiên, xin thần linh của Chúa hướng dẫn từng bước các con. Và nhiều bậc cha mẹ nhận thấy rằng đức tin trong Chúa có nghĩa là trông cậy vào sự chăm sóc và che chở của Ngài với gia đình của họ. Có rất nhiều bậc cha mẹ đã nghĩ rằng tôi có thể làm ít công việc ở bên ngoài, tại sao tôi không ở với các con và cùng vui trong thế giới của chúng. Nhiều bậc cha mẹ kinh doanh, họ tiếp xúc với khách hàng, với người thân ở bên ngoài gia đình, ăn uống, nhậu nhẹt, đi đây đó, và đứa bé phải cô đơn ở trong gia đình hoặc ở với người lạ trong nhiều năm tháng của cuộc đời. Kính thưa quý ông bà và chị em thương mến, ngày nay một người có là người mẹ phải bao nhiêu công việc giằng co ở trong cuộc sống. Đức tin và sự trông cậy trong việc làm của Đức Chúa Trời sẽ giúp mọi người trong chúng ta vượt qua những rắc rối xảy ra cho con cái. Hãy tiếp tục yêu thương, chăm gìn, dành thời giờ để chăm sóc con cái chúng ta. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho con cái chúng ta. Hãy giao con cái chúng ta cho những người tốt lành mà mình cảm nhận được. Dành nhiều thời giờ vui đùa, học tập, chia sẻ lẽ thật với con cái chúng ta và chú ý con cái chúng ta trong mọi cơ hội. Kế đó chúng ta tiếp tục có đức tin, rồi Đấng Cơ Đốc sẽ làm phần còn lại. Chúng ta nhớ đến lời hứa quý báu nhất được ghi trong Thi Thiên đoạn 46 câu 1: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thật vậy, sự mong muốn của Đức Chúa Trời là giúp đỡ dân sự của Ngài không những trong quá khứ mà Ngài còn giúp đặc biệt là các bà mẹ bận rộn trong thế giới ngày hôm nay. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Amen. Cầu Chúa ban phước và ở cùng các bậc làm mẹ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.